Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Trước hết là lược thuật các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Ông Stuart Ayres từ chức bộ trưởng tại New South Wales. Lực lượng quốc phòng Úc sẽ trải qua một cuộc duyệt xét quy mô lớn. Ngoại trưởng Penny Wong đã kêu gọi các bên bình tĩnh và giảm leo thang căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thăm Đài Loan. Và thêm hai quốc gia không công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam. Và sau đây là bản tin chi tiết. Ông Stuart Ayres đã từ chức bộ trưởng tại tiểu bang New South Wales và cũng không còn là phó lãnh đạo đảng tự do tiểu bang. Một cuộc rà soát dự thảo về vụ bê bối công việc bổ nhiệm của ông John Barry Laro ở thành phố New York cho thấy ông này có thể đã vi phạm quy tắc ứng xử của bộ trưởng. Quy trình tuyển dụng có vai trò thương mại cho trụ sở tại New York là chủ đề của cuộc điều tra của Quốc hội tại New South Wales. Thủ hiến Dominic Perrottet của tiểu bang New South Wales cho biết, việc từ chức của ông Ayres sau cuộc họp ngắn mà ông nhận được từ Bộ Thủ hiến và Nội các vào thứ Ba ngày 2 tháng 8.
The issues in the review go directly to the engagement of Minister Ayres with the Department Secretary in respect of the recruitment process. So that raises questions in relation.
Ông Perrottet nói, các vấn đề trong cuộc xem xét trực tiếp liên quan đến sự tham gia của ông Ayres với thư ký bộ liên quan đến quá trình tuyển dụng. Điều đó đặt ra câu hỏi nói về quy tắc ứng xử của bộ trưởng. Do đó, ông Ayres đã từ chức và Bộ Thủ hiến cũng như Nội các sẽ tiến hành một cuộc điều tra liên quan đến những vấn đề đó. Được biết bản thân ông Ayres đã phủ nhận mọi hành vi sai trái. Trong lĩnh vực quốc phòng Úc, chính phủ liên bang đã công bố một cuộc đánh giá chiến lược quy mô lớn đối với lực lượng quốc phòng Úc để bảo đảm lực lượng này có vị trí tốt nhằm đáp ứng các thách thức an ninh trong tương lai. Cuộc duyệt xét sẽ là lần đầu tiên thuộc loại này kể từ năm 2012 và nó sẽ được dẫn đầu bởi cựu tư lệnh không quân Sir Angus Houston và cựu bộ trưởng quốc phòng thuộc Đảng Lao động ông Stephen Smith. Hai chuyên gia sẽ thực hiện đánh giá lại toàn diện nhất về quân đội trong 35 năm. Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles cho biết các khuyến nghị của họ về cấu trúc và sự chuẩn bị sẵn sàng của ADF sẽ được chuyển giao vào tháng 3 năm sau.
It will look at questions of force structure, it will look at questions of capability, it will ask and answer foundational questions.
Bộ trưởng Marles nói, nó sẽ xem xét các câu hỏi về cơ cấu và khả năng của lực lượng. Cuộc duyệt xét này sẽ hỏi và trả lời các câu hỏi cơ bản về hoàn cảnh chiến lược của chúng ta, mà chúng ta muốn lực lượng quốc phòng của chúng ta làm gì thay mặt cho quốc gia của chúng ta trong thời điểm này. Đây sẽ là đánh giá quan trọng nhất mà chúng tôi đã thấy về lực lượng quốc phòng của chúng ta trong nhiều thập niên. Đến với quyền lợi của người thổ dân Úc, Thủ tướng Anthony Albanese cho biết ông thừa nhận có những quan điểm khác nhau giữa người Úc bản địa về tiếng nói trước Quốc hội và tuyên bố từ trái tim Uluru. Chính phủ lao động cam kết thực hiện tuyên bố Uluru từ trái tim một cách đầy đủ, với một hiệp ước là khía cạnh thứ hai của quá trình này. Thủ tướng nói rằng cuộc thảo luận quốc gia này có thể không dễ dàng, nhưng nó rất hợp lý.
The Uluru statement from the heart didn't appear in a vacuum. It occurred after years of the most extensive consultation with First Nations people around the country. But most importantly, I know it has.
Thủ tướng Albanese nói, tuyên bố từ trái tim Uluru không tự nhiên xuất hiện một cách hình thức. Nó xảy ra sau nhiều năm tham vấn rộng rãi với những người thuộc các quốc gia đầu tiên trên lục địa Úc Châu. Tôi biết nó đã nhận được sự ủng hộ đông đảo của người Úc bản địa. Liệu tôi có mong đợi tất cả mọi người Úc vào danh sách để bỏ phiếu có cho nó hay không? Không, tôi không mong đợi được như vậy. Điều quan trọng là mọi người có thể bày tỏ quan điểm của họ, nhưng hầu hết thì đây là một đề xuất hợp lý. Cũng về các lãnh thổ Úc, đề xuất khôi phục quyền lãnh thổ tiến gần hơn một bước sau khi dự luật được thông qua Hạ viện Liên bang. Các nghị sĩ lao động là Luke Gosling và Alicia Payne đã giới thiệu dự luật nhằm mục đích cho phép các chính phủ lãnh thổ Bắc Úc và ACT thông qua dự luật về những trường hợp muốn được trợ tử.
It is well past time that territorians, whether they be in the Northern Territory or the ACT, were treated as second-class citizens.
Đã qua thời gian mà người của các lãnh thổ bị đối xử như công dân hạng hai. Điều này có nghĩa là đối với người dân lãnh thổ, chúng tôi sẽ lấy lại khả năng đưa ra luật về các vấn đề ảnh hưởng đến chúng tôi với tư cách là người dân thuộc lãnh thổ của Úc. Thủ tướng Anthony Albanese và lãnh đạo phe đối lập Peter Dutton cũng đã cho phép các nghị sĩ bỏ phiếu theo lương tâm về vấn đề này và nó được thông qua với 99 phiếu thuận và 37 phiếu chống. Một tin khác tại Úc, cảnh sát New South Wales đang kêu gọi công chúng giúp giải quyết vụ ám sát một nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ và vệ sĩ của ông ta hơn 4 thập niên trước. là một phần của cuộc điều tra lại vụ án năm 1980, Bộ Chỉ huy Chiến thuật Đặc biệt và Chống khủng bố đã công bố bản ghi âm tuyên bố nhận trách nhiệm với hy vọng ai đó có thể nhận ra giọng nói của người phụ nữ trong bản ghi âm. Trong đoạn ghi âm, một giọng nữ tuyên bố chịu trách nhiệm về các vụ ám sát thay mặt cho đội đặc nhiệm công lý của tội ác diệt chủng Armenia.
The attacks are in the retaliation for the injustice done to the Armenians by Turkey in 1915. We are the authors of the above mentioned act.
Right.
We have no connection at all with the so-called Armenian secret army. And Turkish institutions are our target, the Armenian genocide.
Về nội dung của tuyên bố này thì các cuộc tấn công là để trả đũa cho sự bất công mà Thổ Nhĩ Kỳ đã gây ra cho người Armenia trong năm 1915. Và người nói rằng không có mối liên hệ nào với cái gọi là quân đội bí mật Armenia. Các thể chế Thổ Nhĩ Kỳ là mục tiêu của họ do nạn diệt chủng ở Armenia. Cũng cần nhắc lại rằng Tổng lãnh sự Thổ Nhĩ Kỳ Sarık Ariyak và vệ sĩ của ông ta là Engin Server bị bắn bên ngoài một dinh thự trên phố Portland, Dover Heights, vào khoảng 9 giờ 45 phút sáng thứ Tư ngày 17 tháng 12 năm 1980. Khoản tiền thưởng có thể lên tới $1,000,000 cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ và kết án cá nhân hoặc những người chịu trách nhiệm cho các vụ giết người này. Cũng được biết thêm rằng một cuộc điều tra lại của đội khủng bố liên hợp New South Wales có bao gồm lực lượng cảnh sát New South Wales, cảnh sát liên bang Úc, tổ chức tình báo an ninh Úc và Ủy ban tội phạm New South Wales đã được tiến hành với tiêu đề lực lượng tấn công Aslement. Chỉ huy phòng chống đội khủng bố và chiến thuật đặc biệt, trợ lý ủy viên Mark Walton đã kêu gọi cộng đồng chăm chú lắng nghe đoạn ghi âm. Và bất kỳ ai có thông tin đều được khuyến khích liên hệ với Crime Stoppers theo số 1800-333-000 và thông tin được xử lý một cách nghiêm ngặt. Công chúng cũng được nhắc nhở rằng không cáo giác tội phạm qua các trang mạng xã hội của cảnh sát New South Wales. Chuyển qua Darwin, ông trùm của băng nhóm Comanchero là Mark Buddle đã bị bắt ở Úc sau khi bỏ trốn khỏi đất nước vào năm 2016. Cảnh sát liên bang Úc cho biết kẻ đào tẩu 37 tuổi này đã bị bắt ở Darwin vào hôm thứ Tư sau khi anh ta bị trục xuất khỏi Thổ Nhĩ Kỳ. Kẻ này bị cáo buộc đã nhập cảng hơn 160 kg cocaine vào Melbourne vào tháng 5 năm ngoái và đã phải đối mặt với tòa án ở Darwin vào hôm nay. Các quan chức cho biết lần đầu tiên họ nhắm vào các nhân vật tội phạm có tổ chức ở nước ngoài. Kể từ khi bắt đầu các chiến dịch Ironside, hơn 250 người đã bị buộc tội ở Úc từ các hoạt động tội phạm kiểu như thế này. Không có án phạt nào được đưa ra ở Hoa Kỳ, nơi luật bảo mật ngăn chặn việc bắt giữ. Chuyển qua một tin khác, Ủy ban bầu cử Úc cho biết quan hệ đối tác của họ với các nền tảng trực tuyến trong chiến dịch bầu cử liên bang năm 2022 đã dẫn đến ít thông tin sai lệch hơn được lưu hành. Ủy viên Tom Rogers cho biết quyết định liên kết với Facebook, Twitter, Google và Microsoft đã giúp ngăn chặn việc phát tán nội dung độc hại trên mạng. Ủy ban đã xác định được 31 thông tin sai lệch chỉ riêng trên Twitter và yêu cầu xóa một số bài đăng. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc, chuyên qua tin quốc tế. Ngoại trưởng Penny Wong đã kêu gọi bình tĩnh và giảm leo thang căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thăm Đài Loan. Bà Pelosi đã trở thành quan chức cấp cao nhất của Mỹ trong 25 năm qua tới thăm đất nước Đài Loan. Trung Quốc đã lên án chuyến thăm của bà Pelosi và nói rằng đây là một mối đe dọa đối với hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan. Phát ngôn nhân đặc trách an ninh quốc gia của Tòa Bạch Ốc John Kirby đã nói rằng chính quyền Biden muốn tránh xung đột.
There's no reason for Beijing to turn this visit, which is consistent with long-standing U.S. policy, into some sort of crisis.
Ông Kirby nói, không có lý do gì để Bắc Kinh từ chối chuyến thăm này. Điều này phù hợp với chính sách lâu nay của Hoa Kỳ đối với một số loại khủng hoảng, hoặc lấy nó làm cái cớ để tăng cường gây hấn và hoạt động quân sự trong hoặc xung quanh eo biển Đài Loan ngay lúc này hoặc sau chuyến thăm của bà ấy. Chúng tôi sẽ không tham gia vào các cuộc tấn công bằng vũ lực. Chúng tôi sẽ tiếp tục hoạt động trên các vùng biển, trên bầu trời phía Tây Thái Bình Dương, như chúng tôi đã làm trong nhiều thập niên. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Đài Loan. Và bây giờ là tin Việt Nam. Cộng hòa Czech hôm 2 tháng 8 đã thông báo dừng công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam ngay sau khi Tây Ban Nha đưa ra thông báo tương tự vì lý do thiếu thông tin nơi sinh trong hộ chiếu. Trước đó vào ngày 27 tháng 7, Đức là quốc gia đầu tiên thông báo không công nhận hộ chiếu mới màu xanh tím than của Việt Nam vì hộ chiếu không có thông tin về nơi sinh. Phía Đức không thể xác định rõ ràng người mang hộ chiếu vì nhiều trường hợp trùng họ. Trong thông cáo ngày 2 tháng 8, Đại sứ quán Czech tại Việt Nam nói, hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam được cấp từ ngày 1 tháng 7 không đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật về thông số ICAO. Vì vậy, Cộng hòa Czech đồng quan điểm với các nước thành viên khác thuộc Liên minh châu Âu và dừng công nhận hộ chiếu mẫu mới. Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam chiều ngày 1 tháng 8 cũng đã đưa ra thông báo không thể cấp visa cho hộ chiếu phổ thông Việt Nam theo mẫu mới và giải thích như sau. Hộ chiếu mẫu mới không thể hiện thông tin nơi sinh của người mang. Đây là thông tin quan trọng để xác định danh tính cá nhân và cũng là thông tin bắt buộc để xử lý đơn xin thị thực vào các nước thuộc khối Schengen. Thông báo nói thêm rằng quy định hiện hành không cho phép cấp thị thực Schengen cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu mới do thiếu thông tin nơi sinh, dẫn đến không thể xác minh danh tính của người xin thị thực. Trả lời báo chí Việt Nam ngày 2 tháng 8, lãnh đạo Cục xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an nói rằng những vấn đề liên quan đến hộ chiếu mới của Việt Nam đang được đơn vị của Bộ Công an cùng Bộ Ngoại giao làm việc với các nước phối hợp giải quyết. Tất cả đang nỗ lực giải quyết bằng con đường ngoại giao, theo tờ Zing dẫn lời đại diện Cục xuất nhập cảnh nói, đồng thời thêm rằng khi có thông tin cụ thể, đơn vị phát ngôn nhân của Bộ Công an sẽ công bố. Trước đó vào ngày 29 tháng 7, sau khi Đức thông báo không công nhận mẫu hộ chiếu mới, cùng này khẳng định, hộ chiếu mới của Việt Nam được cấp theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và đạt tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt là tiêu chuẩn ICAO, tức là Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, với chất lượng cao hơn, an toàn hơn và chống gian lận. Và bây giờ là tin hối suất. Một úc kim hôm nay tương đương với 69.33 xu Mỹ và 16.192 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Năm ngày 4 tháng 8. Tại Perth, trời mưa nhiệt độ từ 10 đến 17. Adelaide, mưa nhiều, gió lộng 11-17. Ở Melbourne, đôi lúc có mưa 13-18 độ. Hobart, mây rải rác 9-16. Canberra, có thể có mưa, dông và gió lớn 11-15 độ. Ở Wollongong, mưa to, gió lớn 15-21 độ. Tại Sydney và Newcastle, trời mưa, nhiệt độ mỗi nơi. Sydney từ 15-21, Newcastle từ 12-22 độ. Ở Brisbane, trời hầu như nắng cả ngày, 12-24. Tại Cairns, nhiều mây, 19-29. Và ở Darwin, mây rải rác, nhiệt độ thấp nhất 21, cao nhất 31.